Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, hai tay của Đỗ Vũ cùng vung lên, hai con trường kim hoàng sắc đột nhiên xuất hiện phía trên đầu thần nam, mang theo khí thế bao trùm trời đất áp xuống bên dưới. Bên trong quảng trường ẩn chứa một lực lượng khủng bố dao động, làm các chủng dã thú trong khu vực đều cảm thấy một mối nguy hiểm vô cùng mà bỏ chạy tán loạn. Thần Nam bây giờ chỉ hừ lạnh một tiếng, cước đạp thiên mã bát bộ, chạy thoát ngay trước khi hai quảng trường này giáp mặt lại với nhau. Đô Vũ Hằn Học nhìn Thần Nam mà nói, thật là một kỳ tích, lời đồn không ngờ lại là thật. Người thực sự đã sống lại ư? Chỉ tiếc hôm nay người lên trời không lối, xuống đất không có đường, người chết chắc rồi. Cứ cho là ngươi là kẻ trong truyền thuyết thì đã làm sao chứ, ta cũng sẽ giết ngươi không tha. Thế người có chắc là người có cái năng lực đó không? Và lúc này Thần Nam dường như ẩn trong một màn mây mù, toàn thân hắn giống như được bao phủ bởi một màn đen, mặc dù đang là giữa trưa, nhưng toàn thân của hắn trở nên mơ mơ hồ hồ. Đỗ Vũ nghe Thần Nam hỏi như vậy, thì hắn ta ngạo mạn mà đáp. Có lẽ người nghĩ trong thế hệ thanh niên của Đông Đại Lục, ngươi là người giỏi nhất. Thế nhưng nếu như so với lứa thanh niên của Đỗ Gia ta, bất quá chỉ là bức trung bình thôi. Ngươi không thể tưởng tượng được Đỗ Gia chúng ta cương đại thế nào đâu. Động thiên phúc địa, linh chi tiền thảo, công pháp mộc đáo đều có cả, thêm vào tư chất tu luyện xuất sắc của chúng ta, thanh niên cao thủ của thế gian đối với chúng ta chỉ là trò cười. Người mới chỉ đạt đến tứ giai đại thành, cộng thêm việc tu luyện sinh trắc, sinh ra hắc khí tạp khí, làm sao có thể so sánh được với ta? Kẻ đã đạt ngũ giai cao thủ, tu luyện huyền công thông thể, sản sinh kim hoàng, sắc khí tồn khí cơ chứ. Ngươi thật là tự phụ, hơn nữa không đơn thuần chỉ là tự phụ đâu. Nhưng ta nói cho người biết, huyền công của thần gia, chỉ có người của thần gia mới có thể phát huy đến cảnh giới cực hạn. Đừng nghĩ rằng may mắn có được công pháp của ta là lập tức trở thành thiên hạ vô địch. Đỗ gia các người thật không biết xấu hổ. Hôm nay ta sẽ cho các người biết, bộ huyền công này là thuộc về thần gia. Các người có học được thì cũng không dễ hiểu được ý nghĩa thực sự bên trong. Thần Nam lúc này đã thực sự tức giận. Bí mật bất truyền của nhà mình không ngờ bị đối phương nắm được, hơn nữa lại còn muốn dùng để mà giết hắn. Hắn bắt đầu điên cuồng để thăng công lực của mình. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một âm thanh bảo đao xuất vỏ vang lên, vang vọng khắp trời đất. Âm thanh mặc dù không lớn lắm, nhưng lại truyền khắp một cách vô cùng rõ ràng trên toàn vùng nguyên dã mênh mông, khiến cho buồng tú chim chóc ngoài 10 dặm đều phải hoảng sợ, liều chết mà bỏ chạy. Trong màn hắc vụ mơ hồ, dường như có một bóng đen mờ mờ xuất hiện phía sau Thần Nam. Tay phải của bóng đen cầm một hắc sắc trường đao, lúc ẩn lúc hiện. Thân đao được tạo hình hoàn mỹ, cuối chuôi đao dường như có thể nhìn thấy một đầu rồng mơ hồ. Tay trái của bóng đen dường như có một kiện binh khí, nhưng cũng giống như bóng đen, hình ảnh của kiện binh khí đó quá mờ nhạt, căn bản không thể nào nhìn rõ. Chỉ có thành hắc sắc trường đao là rõ ràng hơn cả, khiến cho người ta có thể nhìn thấy được hình dáng. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ Thần Nam bạo phát ra bên ngoài. Vài tiếng sấm ầm ầm y y nổi lên trên không, đột nhiên xuất phát vài đạo hắc sắc kiếm điện khổng lồ. Cái gì? Người không ngờ cũng đạt đến ngũ giai cảnh giới, làm sao có thể thế được? Đỗ Vũ kinh ngạc thốt lên. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ được Thần Nam không ngờ có cùng cấp độ tu vi với hắn. Không ngờ Thần Nam từ đầu đến giờ áp chế công lực của mình, đến tận bây giờ mới chịu bộc lộ ra. Ngại quá, đã làm ngươi hoảng sợ rồi. Gần đây ta mới có đột phá, vốn tưởng sẽ cho bọn hắc ám giáo hội muốn tìm đến làm phiền ta một sự ngạc nhiên. Không nghĩ rằng người đầu tiên đến tìm ta lại là ngươi. Ngươi lại cuồng vọng vô sỉ như vậy, không ngờ lại muốn dùng tuyệt học của thần gia để mà định giết ta. Ta muốn cho ngươi biết công pháp của thần gia chỉ hợp với người của thần gia thôi. Một tiếng soạt vang lên, Thần Nam vung tay phải lên, bóng đèn theo sát sau lưng của hắn cũng cùng một động tác. Thành hắc sắc trường đao được nâng lên cao, phát ra tiếng kim loại rung động. Đỗ Vũ bây giờ chợt nhíu mày. Hắn không rõ vì sao sau lưng của Thần Nam lại xuất hiện một bóng đen cầm trường đao, nhưng hắn không hề run sợ, cười lạnh mà nói. Cứ cho là ngươi đã đột phá ngũ giai cảnh giới thì đã sao? Ta tu luyện sản sinh ra hoàng kim sắc khí chí tôn, thì ngươi tu luyện sản sinh ra một thứ hắc sắc tạp khí, ai nhìn thấy bao giờ? So với ngân sắc chân khí cùng hoàng sắc đạm khí còn kém hơn cả, ngươi làm sao đấu lại được ta đây? Đỗ gia, các người xem ra đã thực sự triệt để phản bội thần gia ta rồi. Sau khi luyện được cái thế công pháp, không ngờ lại quyền gốc, thật là đáng chết. Thần Nam thét lớn, kim hoàng sắc chân khí đã là cái gì? Công pháp của ta chính là công pháp trước phá sau lập, người vĩnh viễn cũng không thể hiểu được đâu. Cầu đô tài chịu chết đi, hôm nay ta muốn thành lý môn hộ. Tay phải của Thần Nam nhẹ nhẹ đưa lên, một thanh trường đao mang theo hắc khí mờ hồ từ trong bóng tay đen phía sau Thần Nam phi ra trước mặt của hắn, chém tới chỗ Đỗ Vũ. Một cỗ tử vong khí tức mãnh liệt bao phủ lên cả một vùng nguyên dã. Lúc này Đỗ Vũ cuối cùng cũng cảm giác được hắc sắc trường đao đáng sợ như thế nào. Mặc dù vô thanh vô tức, không thấy nửa điểm kiếm phong, nhưng hắn cảm giác thấy rõ ràng về sự uy hiếp của tử vong. Đó dường như không phải là thanh đao của nhân gian, mà giống như một thanh ma đao đến từ cõi u minh, chấn nhiếp hồn phách một cách vô hình. Mặc dù không có năng lượng cuồng bạo lan tỏa, không có quang mang chói mắt, nhưng Đỗ Vũ vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Một cỗ áp lực vô hình đáng sợ giống như một tòa núi khổng lồ của thế giới tử vong đè lên tim của hắn. Đột nhiên, hắn không thể cựa quậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo, không kìm được bắt đầu run lên. Đỗ Vũ kinh hoàng hét lên một tiếng, chỉ đến khi hắc sắc trường đao chỉ còn cách hắn nửa trượng, hắn mới có thể chuyển động. Ba cú diệt thiên thủ liên tiếp xuất ra hướng tới hắc sắc tử vong trường đao, đồng thời hắn triển khai thiên mã bát bộ, nhanh chóng lùi về phía sau. Kim hoàng sắc quang mang lóa mắt bao trùm cả không gian, ba kim sắc quang trường khổng lồ bao phủ lấy trường đao. Diệt thiên thủ uy lực vô cùng lớn, lại là dạng đệ nhất kỳ công tuyệt học. Ba trường này làm cả trời đất dường như bắt đầu kịch liệt chấn động. Nhưng hắc sắc trường đao vô thành vô tức phá tan ba kim sắc quang trường khổng lồ. Hình dáng thân đao trở nên mơ hồ hơn, nhưng tử vong khí tức thì vẫn còn tiếp tục chém tới chỗ Đỗ Vũ. Sắc mặt của Đỗ Vũ đại biến, và lúc này hắn cảm nhận rõ rằng mùi vị của sự sợ hãi. Thiên mã bát bộ lại được thi triển, đồng thời từng cú diệt thiên thủ liên tiếp vách về phía trước. Làm sao có thể thế được? Đó là cái quái gì? Hắn ta không tin vào mọi thứ diễn ra trước mắt. Chín cú diện thiên thủ của hắn uy lực tuyệt luân, suýt nữa rút hết sức mạnh trong cơ thể của hắn, mới cơ thể miễn cưỡng kích tán thành tử vong trường đạo đó. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Thần sắc ngạo mạn của Đỗ Vũ đã sớm không còn, lúc này biểu hiện của hắn có chút hoảng loạn. Khi chú ý đến bóng đèn phía sau Thần Nam, hắn liền ngây cả người ra. Trong cánh tay phải mờ mờ ảo ảo, một thanh hắc sắc trường đao đã từ từ ngưng tụ thành hình. Lúc bây giờ, hắn ta vô cùng sợ hãi. Đỗ Vũ cậy bản thân có kỳ công cái thế và lại sớm được liệt vào cảnh giới ngũ giai cao thủ. Nhưng một đạo đáng sợ này khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Lúc này, sau lưng Thần Nam đã ngưng tụ thành hình một thanh trường đao hắc sắc, làm sao hắn không kinh sợ cho được. Đến như thành hắc sắc trường đao đó có thể sản sinh ra liên tục không giới hạn. Vậy thì... Đỗ Vũ không dám tưởng tượng thêm nữa. Hắn cảm giác được sự thất bại đang ở ngay trước mắt. Thần Nam lạnh lùng nói. Nhà họ Đỗ các ngươi bất quá là học trộm kỳ công của nhà họ Thần mà thôi. Nhà các ngươi có điểm nào xứng đáng tự xưng là chúa tể của Đông Đại Lục chứ? Nếu như thu hồi lại huyền công của nhà họ Thần, thì nhà họ Đỗ các ngươi sẽ chẳng là cái thá gì cả. Làn sương mờ hắc sắc xung quanh chàng lay động, khiến cho người ngoài không thể nào nhìn rõ được thần sắc của chàng, dù vậy vẫn có thể cảm nhận được sát ý thấu xương. Sao lại có thể như vậy? Ta vì sao chưa từng thấy trong bảo điển nói tới loại tuyệt học đáng sợ này? Lẽ nào công pháp mà nhà ta nắm trong tay bị khiếm khuyết ư? Đáng ghét, nếu như để cho ta, người đã tu luyện thành chân trí khí tôn hoàng kim, trong tay nắm được loại công pháp này, nhất định mạnh hơn gấp trăm lần so với tên tiểu tử chỉ tu luyện hắc sắc sát khí này. Đục Vũ nghiến răng kèn kẹt, đột nhiên trong lúc đang suy nghĩ lung tung thì hắn bỗng nhớ đến một sự việc đáng sợ, kinh hãi hét lên. Hắc sắc chân khí này, ta đã rõ rồi. Người nghịch chuyển huyền công, người sao có thể sống được chứ? Việc này làm sao có thể? Đúng vậy đấy, ta đã nghịch chuyển huyền công đấy. Tân Nam lạnh lùng trả lời. Lúc này làn sương mờ hắc sắc ở bên ngoài thân thể của chàng đột nhiên bạo phát ra những ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng này lay động xung quanh thân người của chàng, tạo ra một ngọn lửa đang cháy rực rỡ. Còn hắc ảnh ở phía sau người của chàng vẫn mơ hồ y như cũ. Nhưng mà thanh trường đao hắc sắc mang lại cảm giác tử vong ở trong tay của chàng lại hiện ra rõ ràng, đầu rồng ở chuôi đao tựa hồ như có sinh khí. Việc này làm sao có thể như thế được? Ngươi nghịch chuyển huyền công sao lại có thể sống sót chứ? Việc này không có khả năng. Đỗ Vũ điên cuồng hét lên. Trong lịch sử từ trước đến nay, không có một người nào có thể tu luyện huyền công sau khi nghịch chuyển. Sau khi nghịch chuyển huyền công, công pháp không có một ai có thể sống sót được. Bọn họ dù không bị ma hỏa thiêu đốt thành tro bụi, thì cũng bị ác ma ngưng tụ thành hình, thôn phệ mà chết. Người, phía sau lại có một ma ảnh mang theo bình khí, hắn lại không thôn phệ ngươi mà lại còn để cho ngươi sử dụng. Người sao lại có thể sống sót được chứ? Việc này là như thế nào đây? Nhà họ Đỗ đã nắm rõ tất cả huyền công gia truyền của Thần Nam. Từ thời xa xưa cho đến nay, gia tộc của hắn xuất hiện không ít kỳ tài. Không đoái hoài gì đến lời răn đe của những người đi trước, muốn xem thử sau khi phá được cấm kỵ thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Tuy nhiên kết quả đúng là một cơn ác mộng, phàm những ai nghịch chuyển huyền công đều thảm tử, không có một ai có thể an nhiên mà sống sót. Trước cái chết của các kỳ tài đó, người trong nhà họ Đỗ vô cùng sợ hãi, đều tin chắc rằng huyền công đúng là không thể nghịch chuyển, ngàn vạn lần đều không thể nào phá bỏ được cấm kỵ đó. Thần Nam tay phải xuất đao, tiếng trường đao xuất bao một lần nữa lại vang lên, vọng khắp trời đất, xuyên khắp các cánh đồng mênh mông, hắc ảnh ở phía sau lưng của chàng, lựa thế của chàng mà hành động. Giơ cao tử vong trường đao, đao phong hướng đền trời, nhưng sát khí cũng đủ để bức Đỗ Vũ phải lùi lại. Ta đã từng nói rằng đây là huyền công thuộc về nhà họ Thần, cho dù nhà các ngươi nắm được thì sao chứ, chỉ có người của họ Thần mới có tài năng phát huy nó đến cảnh giới cực hạn. Thần Long phía sau, mà thần hộ thể, tại giây phút này, Thần Nam thực sự như là một ma vương. Đỗ Vũ có cảm giác vô cùng sợ hãi, diệt thiên thủ có uy lực lớn như vậy cũng khó có thể đối chọi được với một đao tử vong này. Trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác bất lực. Hắn biết Thần Nam huyền công quá tà dị, người của thần gia thực lực khó lường. Mấy gia tộc lớn từ vạn năm trở lại đây, không có một người nào có thể nghịch chuyển huyền công mà không chết. Nhưng đối phương không những làm ngược lại, lại còn tu luyện cho một ma ảnh và một thanh ma đao. Nói đi, mau đem bí mật gia tộc của ngươi nói ra, nếu không ta sẽ lập tức lấy mạng của ngươi. Thần Nam ở trong màn sương mờ, hắc sắc lạnh lùng, đưa mắt nhìn Đỗ Vũ. Hiện tại tình thế giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi, lúc này Đỗ Vũ đã như cá nằm trên thớt. Đỗ Vũ chậm chậm lui lại phía sau, trong lòng rét run, trong khi hắn rời khỏi gia tộc. Tỏ vẻ rất tự tin, anh hùng trên thiên hạ hắn đều không để vào trong mắt. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn phát giác ra rằng mình thực sự đã phạm phải sai lầm rất lớn. Hiện tại có thể giữ được mạng sống hay không, khó mà nói trước được. Nhân vật trong truyền thuyết quả là đáng sợ, vượt xa khỏi dự liệu của gia tộc. Hắn cần phải đem tin tức này quay về hồi báo, để những tiền bối cao thủ trong gia tộc trả mặt, hủy diệt triệt để mầm họa này. Ta không nói! Ngày nhà họ Đỗ làm chủ thiên hạ sẽ nhanh đến thôi. Thần Nam, ngươi là người như thế nào lại dám đối chọi với nhất đại gia tộc chúng ta? Chết đi này! Thần Nam vung tay, Trường đao trong tay Hắc Ảnh phát tán ra từ vòng khí tức vô tận, nhẹ nhàng vùng lên, nhanh chóng chém về phía trước Đỗ Vũ kinh hãi. Thiên Mạc Bát Bộ, Diệt Thiên Thủ, Thông Thiên Động Địa Công, các loại huyền công kỳ thuật đều nhất tề đem ra sử dụng đối kháng với tử vong trường đao đáng sợ kia. Nhưng mà trường đao vẫn lững lững phóng tới, phá tan từng đạo trường lực xuyên qua bức tường ánh sáng, phương hướng không thay đổi, trực tiếp nhằm vào Đỗ Vũ mà chém tới.
Chậm đã, ta nói mà.
Đỗ Vũ kinh hoàng hét lên. Một tiếng xoẹt vang lên. Tiếng xoẹt ấy khô khốc vang vọng khắp trời đất. Tử vong trường đao đã đến cách Đỗ Vũ nửa trượng, chợt biến mất, rồi lại xuất hiện đột ngột trong tay của Hắc Ảnh ở phía sau lưng Thần Nam. Nói đi. Thần Nam tuy chỉ gằn giọng thốt lên một từ, nhưng lại giống như một thái sơn đè nặng tâm can của Đỗ Vũ. Một vị cái thế cường giả họ Thần đã trao vô thượng huyền công cho tổ tiên của ta, ý nghĩa sự tồn tại gia tộc chúng ta là đợi người trong truyền thuyết trở về. Đột nhiên, trong tay Đỗ Vũ tung ra một thanh đoản kiếm, hắn chân đạp Thiên Mạc Bát Bộ, nhanh chóng dẫm lên, thanh đoản kiếm lập tức mang theo hắn bay vút lên bầu trời. Phi kiếm, đáng chết! Tấn Nam không nghĩ rằng đối phương lại có tù luyện đạo thuật, chẳng phẫn nộ hét lên. Chém! Tử vong trường đao ở phía sau lưng chàng phát ra tử vong khí tức mềm mảng vô tận, nghịch không lao lên chém về phía Đỗ Vũ. Mạn đao chém nát y phục của Đỗ Vũ rồi chém gãy phi kiếm dưới chân của hắn ta. Nhưng thanh phi kiếm này xét cho cùng không phải là thanh phi kiếm bình thường. Tuy bị trường đao chém gãy một nửa nhưng vẫn phát tán ánh sáng rực rỡ như cũ, mang theo Đỗ Vũ phóng lên không trung, nhanh chóng phóng về phương xa. Đúng là đáng ghét thật. Thần Nam có chút phẫn nộ. Trường đao sau lưng khi chém xuống thì liền bay về, xoẹt một cái đã bay về trong tay Hắc Ảnh. Lúc này Đỗ Vũ ở rất xa trên không trung kêu thảm một tiếng. Nguyên là thanh ma đao kia không chém trúng hắn, nhưng mà cũng vạnh trên hông của hắn một vết thương nhỏ. Ban đầu hắn không có chút cảm giác không ổn nào, nhưng một lúc sau vết thương nhỏ đó bắt đầu thối rữa, miệng vết thương càng lúc càng lớn, tựa như là đang bị ăn mòn dần. Đỗ Vũ đau đớn không chịu được, rút chủy thủ ra cắt bỏ chỗ thịt xung quanh vết thương, thân thể đau đớn, tinh thần nhục nhã, cảm giác thất bại khiến cho hắn như phát cuồng. Hắn hét lên phẫn nộ: Thần Nam, người nhất định phải chết! Lúc này Long Bảo Bảo đang đứng quan chiến ở phía xa xa, kéo dài cái giọng ngọt ngào: Tiểu Đỗ, nhanh nhanh trốn đi! Đỗ Vũ nghe thấy những lời của Tiểu Long, tức giận suýt chút nữa thì ngất đi, gần như đã rơi từ trên trời xuống đất. Bây giờ hắn chính xác là đang chạy trốn, nói cứng thì thật nực cười. Hắn quay người trừng mắt một cách ác độc, rồi ngự kiếm phá không mà bay đi. 3 ngày sau, Thần Nam sau khi xuyên qua hơn 20 tòa tiểu thành, lại vượt qua một đại thảo nguyên hoang phế điều tàn, cuối cùng dừng chân trước một dải sa mạc rộng lớn. Đưa mắt ra xa nhìn thấy từng cồn cát trải đến tận chân trời, cây cỏ ở vùng giáp ranh của đại thảo nguyên dưới ảnh hưởng của sức nóng kinh nhân đều không thể nào tồn tại được, đều đã bị khô héo, úa vàng mà chết đi. Sau khi đi qua vùng sa mạc rộng lớn, sẽ có thể tiến nhập trung tâm của bách chiến dị địa đó là Bái Đán Thành Thánh. Bái Đán Thành ở đây Tây Đại Lục có lịch sử rất lâu đời, mặc dù đã trải qua mấy lần phá hủy và xây dựng lại, nhưng tòa thành này vẫn không có gì thay đổi. Hơn nữa vẫn được coi là thánh địa của Quang Minh Giáo hội, là thánh thành trong lòng của phần lớn người dân ở Tây Đại Lục. Sa mạc trước mắt khí hậu biến hóa khôn lường, lại thường hay có bão cát xuất hiện. Bất quá muốn vượt qua sa mạc trước mắt đi tới được Bái Đán Thành ít nhất cũng phải mất thời gian ít nhất là 7 ngày, còn nếu thong thả thì ít nhất cũng phải 12 ngày. Thần Nam sau khi chuẩn bị lương thực thức uống đầy đủ liền mang theo Tiểu Long tiến vào sa mạc. Sa mạc nóng bỏng, nhiệt độ càng lúc càng nóng, không thấy dù chỉ là một chút sinh mệnh nào tại nơi đây. Khắp mọi nơi, bốn phía đều là những màu vàng của cồn cát. Tiểu Long nằm ở trên vai Thần Nam, díp mắt mà ngủ, ngồi ngáy pho pho. Được cái là nhờ có cái mũ rộng vành Thần Nam đội nên nó mới không bị phơi mình dưới cái nắng oi bức của sa mạc. Mấy ngày này, Thần Nam luôn nghĩ về lời của Đỗ Vũ. Nhà họ Đỗ vạn năm trở lại đây lại không có một tuyệt thế cao thủ nào sao? Một người có khả năng nghịch chuyển huyền công cũng không có. Nhưng người dám luyện thử đều bị thảm tử. Việc này khiến cho lòng hắn có chút lo lắng. Thần Nam thủy chung không quên lời dặn dò của phụ thân, trừ phi lâm vào tình huống vạn bất đắc dĩ thì không nên nghịch chuyển huyền công. Phụ thân hắn cũng biết rõ hậu quả của việc đó. Chỉ là Thần Nam khi nghịch chuyển huyền công thì không phải do chàng muốn vậy.
Huyền công đến lúc tối hậu không chịu sự khống chế của hắn đã triệt để nghịch chuyển đi ngược lại. Kim sắc chân khí biến dị thành chân khí hắc sắc. Không lâu trước đó, sau khi hắn đại chiến cùng với 4 vị tuyệt thế cao thủ, trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng tu vi đã đột phá, nghiêm nhiên tiến nhập ngũ giai lĩnh vực, đồng thời phía sau lại xuất hiện ma ảnh mang bình khí. Lúc đó thần nam rất là kinh hãi, bởi hắn phát giác ra được hắc ảnh đó tựa hồ như cũng có sinh mệnh. Lúc này hắn mới hiểu rõ lời của phụ thân, huỳnh công ngàn vạn lần không thể dễ dàng nghịch chuyển được. Hắn không biết là tùy theo sự đề cao công lực của bản thân, đạo hắc ảnh đó cuối cùng cũng phát triển thành hình dạng gì. Bất quá hiện tại, thần nam đã dần dần hiểu rõ, huyền công quá là tà dị, tựa hồ không phải là một bộ công pháp đơn giản. Trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác bất an. Năng lực cùng cực của huyền công đó triệu hoán một sinh mệnh đáng sợ đi đến thế gian này. Quảng Minh đại thần côn tại thượng, giải sa mạc này xét cho cùng cũng rộng lớn à. Lẽ nào chúng ta muốn vượt qua nó chắc cũng phải mất thêm mấy ngày nữa. Hịch, khổ quá đi. Tiểu Long oán hận, bất mãn mà gào lên. Mặt trời nóng bỏng, cắt vàng khắp nơi, nhiệt độ nóng đến đáng sợ. Ở trong hoàn cảnh này, nó bỗng nhiên nghĩ đến ngỗng quay, cánh gà, kẹo hồ lô, đường mắt dịu đều đã rất xa vời, làm cho nó cảm thấy uể oải và chán nản vô cùng. Thần Nam bật cười mà nói, trời nóng như vậy, lẽ nào người lại nghĩ tới gan ngỗng, hồng tử sao? Tiểu Long trong chốc nát mở to mắt, liếm liếm cái mép của nó, vỗ bụng mà nói, kỳ thực chỉ cần có một cốc nước ngọt lành lạnh là ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. À, nếu như có thêm vài cục nước đá thì sẽ thế nào nhỉ? Thần Nam bật cười. Quảng Minh đại thần côn tại thượng, nếu như có mấy cục nước đá để mà ăn, ta nguyện ý mỗi ngày ngủ ít đi một chút và ăn thêm một chút gì đó. Ta ngã, ta ngất mất thôi, cái con súc sinh này. Thần Nam đưa mắt nhìn nó, sau đó giống như làm ảo thuật, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái bình pha lê. Tiểu Long nhìn thấy, mặt sáng lên. Quảng Minh thần tại thượng, đúng là có nước đá sao? Tiểu Long hưng phấn mở to mắt, bật cười vẻ cao hứng mà nói, việc này là sao? Khải Lợi đã tặng cho ta một cái không gian giới chỉ trần quý, trong đó có thể lưu giữ được các loại vật phẩm, khi đưa vào như thế nào thì lúc lấy ra vẫn y như vậy. Quả nhiên trên ngón tay của thần nam có đeo một cái nhẫn màu đen. Tiểu Long một mặt nhìn cục nước đá, mặt khác lại nói, để ta tiến vào đó xem thử nào. Vẫn có thể có sinh mệnh không thể tiến vào đó được. Tiểu Long nghe xong trừng mắt ngây ngốc, thần nam trong tay đã xuất hiện một bình rượu hồng tửu để lạnh cùng với nửa con gà quay. Trời ơi, cuộc hành trình như thế này đúng là quá tuyệt vời mà. Ta đã nói nhất định sẽ giữ lời, nhất định sẽ ngủ ít đi một chút, bù vào đó ta sẽ ăn thêm nhiều một tí. Tiểu Long hai mắt như có lửa, khoa chân múa tay không ngừng cao hứng kêu lên. Lúc này đối với những người lữ hành khác mà nói, đi qua sa mạc nóng rực, mồ hôi tuôn ra như suối, thống khổ vô cùng. Nhưng một người một rồng này xem ra giống như đang đi du ngoạn ngắm cảnh vậy. Hai tên này cứ vừa đi vừa uống rượu, một mặt thưởng thức mỹ tửu, đồ ngon vật lạ, mặt khác lại nhàn nhã tiến về phía trước. Nếu như để người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ trố mắt lên mà kinh ngạc. Tại lúc này, Đồ Vũ đang ở trong một tòa tiểu thành ở cách xa đây hơn 100 dặm. Trải qua mấy ngày dưỡng thương, vết thương ngoài da cuối cùng cũng đã khép miệng. Mấy ngày nay, ngoại trừ việc dưỡng thương, hắn còn truy theo tung tích của Mộng Khả Nhi. Hôm nay cuối cùng cũng đã tìm thấy nàng ở tòa tiểu thành này. Mộng Khả Nhi đối với vị khách không mời trước mắt này cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng thế nào cũng không thể nhìn ra được tu vi của đối phương. Hai bên chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào. Nhưng đối với thành niên cao thủ đã đạt tới ngũ giai lĩnh vực, khiến cho nàng ta có cảm giác có chút gì đó không thể không nghĩ ngợi. Nàng ta luôn cho rằng, tại giới tu luyện Đông Phương, ngoại trừ truyền nhân của mấy gia tộc cổ xưa, ít có thành niên cao thủ nào có khả năng xếp ngang hàng với truyền nhân của chính tả thanh địa. Ở trong lòng Mộng Khả Nhi, trong đám hậu bối Đông Phương, những người mà nàng húy kỵ chỉ có Tiềm Long, anh trai của Long Vũ, Thần Nam cùng với một số ít người nữa. Nhưng hôm nay lại bỗng xuất hiện một siêu cấp thành niên cao thủ, điều đó khiến cho nàng có cảm giác kinh dị vô cùng. Người là ai? Đỗ Vũ. Thấy Mộng Khả Nhi lộ ra thần sắc khó hiểu, Đỗ Vũ mỉm cười nhã nhặn mà nói.
Nàng đã từng nghe nói về đồng thổ hoàng tộc chưa? Người của Đạm Đài Cổ Thánh Địa phải biết gia tộc của chúng ta chứ? Chẳng phải giữa môn phái chúng ta có không ít ân oán chưa giải quyết hay sao? Lần này, Mộng Khả Nhi đúng là kinh hãi. Đạm Đài Cổ Thánh Địa truyền thừa vạn năm trở lại đây, đối với các môn phái khác, cổ lão gia tộc biết rất rõ, nhưng đối với nhà họ Đỗ tự xưng đông thổ hoàng tộc thì lại biết rất ít. Chỉ biết rằng gia tộc này người đông thế mạnh, cao thủ vô số, cường mạnh đến nỗi người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ không có một môn phái nào có khả năng đối chọi với bọn họ. Ở trong những ghi chép của những người tu luyện trên đồng thổ, người gia tộc này rất ít khi hiện thế, nhưng mỗi lần xuất thế đều khiến cho cả đông thổ nổi phong ba. Thực lực rất cường đại, khiến cho những người tu luyện sợ đến vỡ mật. Chỉ là không biết vì cớ gì, gia tộc dị thường này mấy ngàn năm không có mấy người xuất thế. Đạm Đài Cổ Thánh Địa sở dĩ có chút ân oán với gia tộc này bởi vì giữa hai bên đã từng có một lần xung đột nhỏ nhỏ. Chuyện là mấy ngàn năm trước, một vị tiên tử thiên tư trác tuyệt của Đạm Đài Thánh Địa bị một người trẻ tuổi của gia tộc này đánh bại rồi cướp mà mang đi. Đưa mắt nhìn dung nhan tuyệt sắc của Mộng Khả Nhi, Đỗ Vũ cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt. Chỉ là những người trong gia tộc sớm nhìn thấy người con gái trước mắt này. Như vậy thì tuyệt đại mỹ nhân này không thể nào thuộc sở hữu của hắn được. Điều đó khiến cho hắn có cảm giác hối tiếc vô cùng. Thực ra để mà nói, nếu như để cho các trưởng lão trong gia tộc biết rằng nàng đã từng giúp đỡ chúng ta, là bằng hữu của gia tộc chúng ta, ta nghĩ ở Đỗ gia sẽ không có ai dám bất kính đối với nàng đâu. Đỗ Vũ hiểu rằng hắn căn bản không phải là đối thủ của thần Nam. Căn cứ vào những tư liệu bí mật có được, hắn biết rằng dường như Mộng Khả Nhi và thần Nam vô cùng thù địch. Bây giờ hắn bắt đầu chiêu mộ Mộng Khả Nhi, hy vọng có thể giúp hắn một phần sức lực. Theo những gì Đỗ Vũ nói, thần Nam là một kẻ phản bội của Đỗ gia, đổi tên rồi trốn ở bên ngoài. Nếu như Mộng Khả Nhi có thể giúp hắn bắt thần Nam, các trưởng lão trong gia tộc nhất định coi nàng là bằng hữu. Trong gia tộc sẽ không ai dám nảy sinh ý định không tốt với nàng nữa. Mộng Khả Nhi tươi cười gật đầu, chỉ là đánh giá của nàng về Đỗ Vũ trong lòng đã giảm xuống 3 cấp. Mặc dù có tu vi siêu phàm, nhưng kẻ tự phụ này lại giống như một kẻ nhà quê. Vốn là muốn thuyết phục nàng ta truy kích thần Nam, nhưng kiếm cớ một cách vụng về, căn bản không có chút khả năng ngoại giao nào cả, càng không biết nghệ thuật giao tiếp. Không có chút điểm nào giống như danh gia đệ tử, giống như một kẻ võ biển thô kệch. Chả thế mà khi hắn vừa mở miệng, đã bị người khác đọc được ý đồ của mình. Lẽ nào đó chính là cái được gọi là đông thổ hoàng tộc ư? Với tâm tư như thế, cứ cho là tu vi cường hãn thì đã sao chứ? Lẽ nào cái gia tộc này lánh đời vạn năm, đầu óc đã bị thoái hóa hết chăng? Nếu như tất cả đều nghĩ mình có đầu óc, nhưng kỳ thực toàn là người tâm thô trí thiện, thì có gì mà đáng sợ? Nếu đúng như vậy, cái gọi là đông thổ hoàng tộc bất quá chỉ là một địa chủ có thực lực cường đại mà thôi. Mộng Khả Nhi trong lòng chia bai tàn nhẫn Đỗ gia một hồi, coi như là một cách giải tỏa những phẫn nộ trong lòng. Vì sau khi nghe Đỗ gia có một kẻ trẻ tuổi có ý đồ với nàng, thì nàng vô cùng tức giận. Thực ra, nếu như Đỗ Vũ không liên kết cùng Mộng Khả Nhi đối phó với thần Nam, nàng cũng sẽ chủ động truy kích hắn. Đạm Đài Cổ Thánh Địa vô cùng cần tiên thần lực lượng. Bây giờ các Quang Minh Thần Điện phòng bị nghiêm mật, không tiếp tục khai phá phòng ấn, đoạt tàn cốt của Quang Minh Thần. Nàng không thể nào đoạt được thần cốt bảo tồn thần lực. Cuối cùng, nàng đành chuyển mục tiêu sang cái sừng trên đầu của Tiểu Long. Mặc dù thần Xá Lợi sau khi bị Tiểu Long hấp thụ không còn thần lực bà động nữa, nhưng sau đó nàng ta nghĩ rằng thần lực khẳng định vẫn còn. Nếu như bắt Tiểu Long về, các trưởng lão trong thánh địa khẳng định có biện pháp khiến thần lực phát huy tác dụng của mình. Hiện tại, mệnh danh đồng thổ hoàng tộc của Đỗ gia xuất hiện, có nhiều việc vượt quá ý liệu của nàng. Mặc dù nàng đã đáp ứng điều kiện của Đỗ Vũ cùng hắn liên thủ, thế nhưng trong lòng của nàng còn có một số kế hoạch khác. Mộng Khả Nhi và Đỗ Vũ đều đã luyện qua đạo thuật, có thể ngự không mà phi hành. Theo tin tức thu được, hai người hướng về đại sa mạc phía trước phi hành đến. Kim Hoàng sắc đại sa mạc rộng lớn vô biên, Mộng Khả Nhi cùng với Đỗ Vũ tìm kiếm mất 3 ngày trong sa mạc mà vẫn chưa tìm thấy được tung tích của thần Nam. Ánh nắng gay gắt cùng sa mạc nóng bỏng, cho dù hai người có tu vi cao cường cũng có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Khi lượng nước mang theo không còn nữa, cần phải bổ sung gấp. Cuối cùng hai người cũng phát hiện ra một ốc đảo ở giữa sa mạc. Khi hai người từ trên không phi xuống bên cạnh rừng rừng rập rạp thì lập tức điều chỉnh bản thân vào trạng thái tốt nhất, bởi vì tại đây bọn họ phát hiện ra thần nam, kẻ mà bọn họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng lúc này, một người một rồng khiến cho Mộng Khả Nhi cùng với Đỗ Vũ giờ khóc giờ cười. Bên cạnh khu rừng có một cái hồ nhỏ, bên bờ hồ có một tán cây rừng khổng lồ, bên dưới tán cây có một cái bàn gỗ, hai cái ghế trúc. Trên bàn có đồ điểm tâm, hoa quả, nai khô, đùi gà, lại còn có một bình hồng tửu ngầm trong băng. Còn một người một rồng nằm trên ghế không ngờ đang nhàn nhã câu cá. À, Quảng Bình Đại Thần Côn Tại Thượng, cá cắn câu rồi. Tiểu Long bắt chước thần nam nằm dài trên ghế. Lúc này nó dùng đôi kim hoàng sắc tiểu trảo giữ lấy cần câu, giật mạnh một phát. Một con cá nặng khoảng hơn 2 cân bị kéo lên bờ. Mộng Cả Nhi và Đỗ Vũ không nói nên lời. Hai tên khốn này thực là nhàn nhã. Đó đơn giản giống như đi nghỉ ngơi, thật là khiến người ta đang bó tay. So sánh một chút, hai người bộ dạng mệt mỏi, cát bụi đầy mặt. Hai người đang đi tìm nguồn nước, còn đối phương tình ngồi câu tại đây đầy vẻ hưởng thụ. À, có cá tươi nướng để ăn rồi. Ngày nào cũng ăn những thứ mang theo, tằng ngán lắm rồi đây này. Tiểu Long cao hứng lẩm bẩm chửi. Thần Nam lúc này đã chú ý đến hai người ở trên không, không bộc lộ một chút sát ý nào. Hắn ta tươi cười chào hỏi. Mộng tiên tử đến rồi ư, lâu ngày không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Tiểu Đỗ, vết thương trên mông của người đã ổn chưa? Ta đợi người ở đây lâu rồi, không ngờ đến giờ người mới đuổi đến. Hắn ta làm giống như gặp lại bạn cũ, cùng hai người chào hỏi. Chỉ là đối với Mộng Khả Nhi, chỉ là hỏi han chuyện cũ. Nhưng một tiếng Tiểu Đỗ suýt chút nữa làm cho Đỗ Vũ rơi xuống đất, tức là khiến cho hắn điên cuồng giận dữ. Nhìn bộ dạng chẳng lo sợ gì của thần nam, Mộng Cả Nhi nhíu mày. Nàng ta phát hiện ra thần nam có điểm khác so với trước. Mặc dù đối phương cố ý che giấu tu vi thực của mình, nhưng linh giác tinh nhạy tố cáo với nàng rằng tu vi của đối phương đã không còn như trước nữa. Hai người hạ dần từ trên không xuống. Mộng Cả Nhi thần sắc bình tĩnh mà nói. Thần huynh, từ trước tới giờ ta không biết lai lịch của ngươi. Chỉ là bây giờ có người nói ngươi là kẻ phản bội của đồng thổ hoàng tộc. Có đúng như vậy không? Thần Nam biết rằng Mộng Khả Nhi lần này đến chẳng tốt đẹp gì, nhưng thấy nàng ta thăm dò như vậy, liền biết là Đỗ Vũ vẫn chưa đem lại lịch thật của mình tố cáo với nàng ta. Nữ nhân này tâm kế thật không phải là tay vừa, mặc dù không biết Đỗ Vũ dùng phương pháp gì để chiêu mộ nàng, nhưng có lẽ là nàng đã không xuất thủ trước, quá nửa là muốn lợi dụng kẻ tự phụ Đỗ Vũ này. Ha ha, đồng tổ hoàng tộc ư, phản bội à? Thần Nam cười lạnh mà nói. Gia tộc Tiểu Đỗ chẳng qua chỉ là nô tài của thần gia. Chủ nhân không xuất hiện, nô tài đều xưng hoàng hết sao? Chẳng phải sao? Nhưng quay lại cắn chủ thì không được. Tiểu Đỗ, tên cẩu nô tài, ta nói có sai không nào? Thần Nam vừa nói vừa nằm trên chiếc ghế dựa dưới tán cây dương. Nhưng lúc này, hắn đã bỏ cần câu xuống. Trên tay đung đưa ly rượu chân cao cùng với rượu sóng sánh, hương thơm của hồng tửu từ từ lan tỏa trong không khí. Đỗ Vũ mặt đỏ bừng bừng, khuôn mặt anh tuấn có phần nành nọc, hắn điên cuồng hét lớn. Người câm miệng lại, đồng thổ hoàng tộc truyền thừa vạn năm, đâu phải để cho người phỉ báng. Mộng tiền tử, chúng ta cùng lên, diệt chết hắn. Tất cả những từ ấy đều lọt vào mắt của Mộng Khả Nhi, nàng chấn động vô cùng. Với tầm tư của nàng, làm sao không nhìn ra nỗi sợ hãi của Đỗ Vũ. Bằng vào trực giác, nàng nhận thấy những lời của thần nam rất có khả năng là thật. Lẽ nào thế gian còn có một gia tộc còn cường đại hơn cả Đỗ gia? Đỗ gia danh xưng đông thổ hoàng tộc, không ngờ lại là nô tài của thần gia, thực khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Tiểu Vũ, người lại đến đó à? Thường thế của người thế nào rồi? Tiểu Long chớp chớp đôi mắt to tròn trong sáng của mình, làm vẻ mặt ngây thơ, vô tội, quan sát cái mông của Đỗ Vũ. Lúc này Đỗ Vũ thật muốn tìm một chỗ đất nứt nào đó để mà chui xuống. Hắn ta rút trường kiếm ở bên hông ra, chỉ vào thần nam mà nói. Thần gia sớm đã thành mây khói trong lịch sử, hiện giờ thần gia chỉ còn mình ngươi. Còn Đỗ gia chúng ta truyền qua vạn năm, thực lực cường đại, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Cái thức thời là Tràng Tuấn Kiệt, nếu như ngươi có thể nhìn thấy được tình thế thì lập tức buông tay chịu trói. Ta đưa ngươi về Đỗ gia, đảm bảo ngươi không phải lo về tính mệnh của mình. Nếu không ngươi có thể tưởng tượng, đến lúc các cao thủ tuyệt đỉnh của Đỗ gia xuất hiện, người sẽ gặp phải hậu quả như thế nào? Thật là ngoài ý à? Không ngờ tên Tiểu Đỗ nhà ngươi lại
không phí lực mà biện bác Đỗ gia của ngươi không phải là nô tài của thần gia. Đó không phải cũng là một cách thừa nhận Đỗ gia là nô tài của thần gia hay sao? Xem ra lời nguyền mà các ngươi phải chịu có liên quan đến chuyện này. Xem ra là cũng liên quan đến tà đấy. Bị thần nam nói đúng chỗ yếu, Đỗ Vũ toàn thân chấn động, sắc mặt xám ngoét. Trước mặt tuyệt sắc mỹ nữ, kẻ khác gọi là nô tài khiến cho hắn bừng bừng tức giận. Nhưng hắn không dám thách thức lời nguyền cấm kỵ trong truyền thuyết. Cũng chính bởi vì thế mà bản thân của hắn không dám phát thệ phản bác. Thần nam, mọi việc của quá khứ đều đã qua. Thần gia đã trở thành cát bụi của lịch sử. Từ giờ trở đi, đồng thổ thiên hạ là thiên hạ của Đỗ gia ta. Đỗ Vũ sắc mặt đáng sợ, hắn oán giận nhìn thần nam. Trường kiếm trong tay từ từ nâng cao, chính là khởi thủ thức của một bộ kiếm pháp có uy lực cực lớn trong tuyệt học gia truyền của thần nam. Có những điều vĩnh viễn không thể thay đổi. Những gì thuộc về thần gia mãi mãi là của thần gia. Ví dụ như kiếm pháp mà ngươi sử dụng là của thần gia. Qua bao nhiêu năm truyền qua các đời của họ nhà ngươi vẫn không có chút cải biến. Còn muốn dùng võ công của thần gia để giết tà ư? Ngươi còn chưa đủ sức đâu. Lẽ nào ngươi quên mất giáo huấn mấy ngày trước rồi sao? Hôm nay nói thế nào thì ngươi cũng không có cách nào chạy thoát khỏi đây được đâu. Thần nam vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ từ từ tháo trường kiếm đeo ở hông xuống. Trường kiếm như cầu vồng, nhìn qua đã biết không phải là loại bình thường. Giống như phương thiên hỏa kích đều là bảo vật mà thần nam đoạt được từ hỗn thiên tiểu ma vương, chỉ là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ sử dụng. Thần nam hướng trường kiếm vào Đỗ Vũ, nhưng ánh mắt sớm đã quan sát Mộng Khả Nhi. Đỗ Vũ đã là bại tướng dưới tay của hắn, không cần quan tâm, nhưng Mộng Khả Nhi bên cạnh thực sự làm hắn không dám khinh thị. Nữ nhân đó trước đến giờ luôn cao thâm khó dò, thần nam chưa từng thấy qua cực hạn tu vi của nàng ta. Chỉ là có lẽ hôm nay hai người tiến hành một trận đại quyết đấu trần chính. Mộng Khả Nhi tâm tư nhanh nhạy, đã từ những lời nói của hai thanh niên nam tử trước mắt mà hiểu được một số tin tức kinh người, hiểu được một số sự tình ẩn đấu ở bên trong đó. Hiện giờ hắn dường như đã hạ quyết tâm muốn xuất thủ với thần nam. Hiện giờ Đỗ gia thực sự là một đại gia tộc không ai dám đụng vào. Những tiếng soàn soạt vang lên, ngọc liên đài dưới chân của Mộng Khả Nhi quang mang tiềm động, chín viên lá sen nhanh chóng bay đến trước mặt của nàng, tiên khí lan tỏa, vần mây bao phủ bốn phía, làm cho nàng giống như một tiên nữ từ thiên giới hạ phàm. Nhìn thấy Mộng Khả Nhi muốn xuất thủ, thần nam cuối cùng cũng đứng dậy, hắn nói với Tiểu Long, cẩn thận ở đây quản chiến nha. Sau đó quay lại nói với hai người, đi, chúng ta vào trong sa mạc quyết đấu thôi. Dứt lời, thần nam đi ra ngoài cánh rừng, Mộng Khả Nhi cùng Đỗ Vũ từ từ bay theo phía sau của hắn. Mặt trời chói chang trên cao, cát vàng phủ tận, trong không khí nóng bức phảng phất có chút tử vị khẩn cấp. Thần nam nâng kiếm nhìn Mộng Khả Nhi mà nói, từ lâu ta vẫn chờ đợi trận chiến này, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa mãn. Mộng Khả Nhi đã ngự ngọc liên đài mà phi lên giữa không trung, bạch y phấp phới, toàn thân trên dưới tiền khí bào phủ, chín phiến ngọc liên biện múa lượn xung quanh, từng trận hào quang chiếu rọi khiến cho người khác không thể nhìn thẳng vào nàng ta. Đỗ Vũ lúc này đứng đối diện với thần nam, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào ngực của hắn, một đạo kiếm mang lóa mắt ẩn hiện trên thân kiếm khiến cho người ta kinh sợ. Thần nam thật là bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn hai người mà nói, ra tay đi. Những tiếng oành oành vang lên, trong sa mạc hàng loạt tiếng nổ vang lên, cát bụi mù trời, kiếm khí tung hoành. Thần nam cùng với Đỗ Vũ như hải đạo điện quang giao chiến cùng nhau, quái tốc đổi chiêu. Mộng Khả Nhi dừng ở giữa không trung, chín viên hoa sen cùng xuất ra bay quanh người của thần nam, không ngừng chém tới, quang hoa thiểm điện lóa cả mắt. Kinh khí giao tranh bắn ra khiến toàn bộ trời đất rung chuyển. Một vòi rồng khủng khiếp điên cuồng tàn phá xung quanh khu vực ba người đang giao chiến. Cát vàng cuồn cuộn, khói bụi mù trời. Một nguồn năng lượng khủng khiếp lan tỏa như sóng cả vô bờ, tựa loạn thạch xuyên không, muốn cuốn đi tất cả mọi thứ trong trời đất. Một tiếng nổ vang, một đụn cát bị luồng khí sinh ra giữa cuộc chiến của thần nam và Đỗ Vũ phá tan. Một suối cát bị bắn lên cao 100 mét dưới sự dẫn động của thần nam biến thành một con rồng cát lao thẳng đến tấn công Mộng Khả Nhi. Chỉ nghe ùnh một tiếng, lại một tiếng nổ vang lên, Mộng Khả Nhi vận dụng trường tâm lôi công của đạo gia thuật pháp đã phách xuất từng đạo thiểm điện phá tan con rồng cát kia. Sau đó dùng vô thượng huyền công dẫn động từ bốn phương tám hướng, cát vàng che phủ cả bầu trời hướng tới thần nam công kích. Cả Đỗ Vũ cũng bị cuốn vào bên trong. cát vàng như sóng cuốn ngang trời, nuốt chừng hai người. Mộng Cả Nhi khống chế nhìn phiến hoa sen bay thẳng vào bên trong màn cát. Nàng ta dùng vô tượng huyền công khống chế chín phiến hoa sen chém ngang chém dọc, làm toàn bộ khu vực đó không ngừng rung chuyển, đất cát sôi lên sùng sục. Thần Nam và Đỗ Vũ đồng thời từ trong cát lao ra. Từ đầu đến giờ hai người đều chưa hề rời nhau, không ngừng vùng kiếm chém nhau. Từng đạo kiếm khí nóng bỏng như muốn tê liệt thiên không, kiếm quang lóa mắt khiến cả mặt trời sa mạc cũng có phần u ám đi nhiều. Chín phiến hoa sen bay vòng xung quanh hai người không ngừng chém tới. Thần Nam nhếch mép cười nhạt, không ngờ Mộng Khả Nhi lại đẩy cả Đỗ Vũ vào trong phạm vi công kích. Hắn ta dù thế nào cũng không thể nghĩ là mọi việc cuối cùng lại đi đến cục diện như thế này. Nữ nhân này có lẽ muốn mượn tay của hắn để giết chết truyền nhân này của Đỗ gia. Hắn ta thật sự muốn rằng cựu oán của hắn và người của Đỗ gia sẽ phát triển đến chỗ không thể hóa giải. Chỉ là dù thế nào, Mộng Khả Nhi cũng không nghĩ ra quan hệ thật giữa hắn và Đỗ gia. Sớm đã không thể vãn hồi, giết chết một tên Đỗ Vũ thì đã sao cơ chứ. Đỗ Vũ có phần lo lắng, hắn cũng nhìn ra được ý đồ của Mộng Khả Nhi, không ngờ lại muốn chuyển đối tượng công kích. Một tên thần nam hắn đã khó đối phó không đổi, bây giờ trợ thủ của hắn mà hắn mời tới cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khác nào hắn đã tự đào mộ mà chôn mình. Mộng tiên tử, nàng... Đỗ Vũ vừa mở miệng định nói thì chín phiến hoa sen đột nhiên đổi hướng, triệt để bỏ qua thần nam, công kích thẳng vào phía của hắn. Đỗ Vũ lúc bấy giờ vừa kinh vừa sợ, chuyển thân xuất phi kiếm nhảy lên để chạy trốn. Chỉ nghe keng một tiếng kim loại rung động vang lên khắp trời đất, toàn bộ phiến sa mạc lập tức xuất hiện một cỗ tử vong khí tức nồng nặc. Sau lưng thần nam xuất hiện một bóng đen, một thanh tử vong trường đao nhanh chóng xuất hiện, chém về phía Đỗ Vũ. Đỗ Vũ đại kinh biến sắc, thanh ma đao khiến hắn cảm thấy khủng bố lại xuất hiện. Hắn cực đạp phi kiếm liều chết hướng lên trời mà chạy trốn. Chỉ là lần này thần nam đã hạ quyết tâm giữ hắn, làm sao có thể cho hắn chạy thoát được. Tử vong ma đao giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, nghịch không mà lao lên. Chỉ trong chớp mắt đã hướng đến truy sát Đỗ Vũ. Đỗ Vũ run sợ cả người, diệt thiên thủ liên tiếp phát ra. Trường lực và quang trường điên cuồng lan tỏa, vây lấy bên ngoài ma đao. Thế nhưng tử vong ma đao không gì có thể ngăn cản, vô thành vô thức phá tan vài đạo diệt thiên thủ. Một đao lạnh lùng chém thẳng vào Đỗ Vũ. Một tiếng la thảm thiết vang lên, một cánh tay của Đỗ Vũ bị chém rụng. Máu mẹ tùng tuét, Đỗ Vũ lảo đảo trên không, chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục thôi động phi kiếm, nhưng lúc này ma đao đã vô thành vô tức chém gãy cực phẩm phi kiếm dưới chân của hắn. Hắn tật lập tức bị rơi từ trên không xuống đất. Mộng Cả Nhi lúc này chấn kinh vô cùng, hai người cùng luyện huyền công giống nhau, các chiêu thức giống nhau. Cuối cùng Đỗ Vũ liên tục tung ra vài cú diệt thiên thủ uy lực tuyệt luân, không thể ngờ được bị thần nam dùng thanh ma đao chưa nhìn thấy bao giờ triệt để phá tan, khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi. Thật là đáng sợ, diệt thiên thủ có thể coi là kỳ công siêu cấp đáng sợ, nhưng không ngờ lại không chịu được một đòn tấn công của tử vong trường đao, thật là khiến cho người ta không dám tin. Trước đó Mộng Khả Nhi còn có lòng tin đánh bại thần nam, nhưng sau khi chứng kiến tử vong ma đao, nàng đã mất đi niềm tin đó. Nàng không biết liệu mình có đỡ được một đau khủng khiếp đó hay không. Thời gian này, Mộng Khả Nhi không ngừng nghiên cứu mọi việc. Nàng tưởng lợi dụng thần nam để đối phó với người của Đỗ gia, bố trí một cơ hội cho thần nam giết chết một kẻ ở Đỗ gia dám mở miệng muốn nói cưới nàng. Nếu như kẻ đó bị giết, nàng sẽ không còn phải lo lắng nữa. Đến lúc Đỗ gia cao thủ toàn lực truy sát thần nam, nàng cũng sẽ xuất thủ đối phó, đoạt lấy tiểu long. Chỉ là lúc này, trong lòng của nàng vô cùng phức tạp, thần nam tu vi cao thâm càng gia tăng khả năng giết chết kẻ ở Đỗ gia kia. Chỉ là hắn ta càng ngày càng trở nên đáng sợ, cứ như thế này cuối cùng sẽ trở thành một mối đại họa. Lúc này nàng có phần dò dự, không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Đỗ Vũ rơi xuống sa mạc một cách thê thảm, tay phải cầm trường kiếm chém đứt thêm một khúc ở cánh tay trái, ngăn vết thương tiếp tục bị rữa ra. Nói cho ta bí mật của gia tộc của ngươi, ta sẽ thả chết cho ngươi, nếu không ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Thần Nam lạnh lùng nói. Đỗ Vũ cất tiếng cười thê lương, ánh mắt tràn đầy sự oán độc mà nói. Có chết ta cũng không nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết nguồn gốc của lời nguyện. Thần gia các ngươi đã sớm suy tàn, người hạnh đợi người của Đỗ gia đến lấy mạng của người đi. Ngươi thực sự muốn chết ư? Thần Nam không thèm nhiều lời, lạnh lùng nhìn hắn. Đỗ gia là Đông Thổ hoàng tộc, còn ngươi chỉ là một đệ tử của thế gia suy tàn. Bằng vào cái gì mà ngươi có thể đấu cùng chúng ta chứ? Sớm muộn ngươi cũng sẽ chết thảm thôi. Đỗ Vũ vẻ mặt đầy những tia oán độc, căm hận nhìn Thần Nam. Vậy thì ngươi chết trước đi. Thực ra ngươi không nói, ta cũng đoán ra được gần hết. Thần Nam không phút do dự, huy động trường kiếm, phụt một tiếng chém rụng đầu của Đỗ Vũ. Đỗ Vũ có chút không tin, hắn không nghĩ đối phương quyết liệt như thế. Thực sự vùng đào chém người, cái đầu bị chém xuống, khoe miệng run rẩy, cuối cùng hai mắt trợn trừng rồi mất đi ý thức. Thần Nam nhìn thi thể nằm trên mặt đất lạnh lùng mà nói, không giết ngươi, cuối cùng các ngươi cũng tìm đến mà đối phó với ta. Thôi thì cuối cùng ta hành động thủ trước vậy, tiêu diệt dần lực lượng của các ngươi. Từ hôm nay ta bắt đầu thanh lý môn hộ, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đầu tiên chịu chết mà thôi. Mộng Khả Nhi chẳng nói chẳng rằng cưỡi ngọc liên đài mà bay đi mất dạng. Ba ngày sau, Thần Nam mang theo Tiểu Long tiến ra khỏi sa mạc. Trước mắt hắn là thảo nguyên vô tận, chỉ cần đi thêm 2 ngày nữa là có thể đến thánh thành bái đán của Tây Đại Lục. Đoạn đường còn lại rất thuận lợi, không phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng Thần Nam và Tiểu Long cũng đến được thánh địa của Quang Minh Giáo Hội, Bái Đán Thành. Tòa thành trì này vô cùng rộng lớn, tường thành cao và dày, các tiễn tháp cao và hiểm, là một tòa siêu cấp thành trì dễ thủ khó công. Trong thành có thể nói là vô cùng phồn hoa, người ra người vào nhộn nhịp, bỏ qua vầng hào quang tôn giáo của nó, Bái Đán Thành cũng được coi là một trong 10 thành thị lớn nhất của Tây Đại Lục. Sau khi đến nơi và thăm dò địa điểm của thần điện tối cao của Quang Minh Giáo Hội, Thần Nam không có chút manh động nào. Hắn hiểu rằng đây chính là thánh địa của Quang Minh Giáo Hội, tất nhiên cao thủ như mây. Nếu như độ mãng hành sự, không chừng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Một tháng sau đó, Thần Nam giống như một khách du lịch bình thường, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống và luyện công, còn lại đều đi khắp nơi du ngoạn. Thế nhưng những ngày bình tĩnh không kéo dài được lâu, một thông tin truyền đến tai của hắn. Việc hắn giết chết Đỗ Vũ đã gây sóng gió trong giới tù luyện phương Đông. Đồng Thổ hoàng tộc, danh xưng này thực là hiêu trương cuồng vọng. Chỉ là lúc trước đây ở Đông Phương ít người biết, nhưng chỉ trong vòng một tháng gần đây, gia tộc đó như sét đánh ngang trời, chấn động cả Đông Phương tù luyện giới. Mộng Cả Nhi đem những cơ sở của Đạm Đài Thanh Địa khéo léo truyền bá các thông tin đó, làm cả Đồng Thổ tu luyện giới rùng chuyển. Rất nhiều môn phái lần đầu tiên biết rằng thì ra có một gia tộc lâu đời như vậy. Thần Nam giết chết một truyền nhân của cái gọi là chí tôn gia tộc của tu luyện giới. Sự kiện này đương nhiên thành tiêu điểm quan tâm nhất của rất nhiều bên. Rất nhiều người đều chờ đợi xem danh xưng tu luyện giới hoàng tộc Đỗ gia sẽ có những phản ứng như thế nào. Tóm lại, một đại gia tộc tự dưng xuất hiện, chẳng ai dám tin bằng vào cái gì mà gia tộc đó dám xưng là có thể hiệu lệnh thiên hạ. Sau nửa tháng từ khi phong ba nổi lên, gia tộc trung tâm của sự kiện đó cuối cùng cũng có phản ứng. Đỗ Hồng, Đỗ Hoàng, Đỗ Thiên, Đỗ Huyền, 4 vị thành niên cao thủ hoàng không xuất thế. 4 người đều chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng tu vi không ngờ đều đạt đến ngũ giai cảnh giới. Bọn họ vừa xuất hiện khiến Đồng Phương tu luyện giới rung chuyển. Ngũ giai tu luyện giả, tại Đồng Thổ, mỗi quốc gia chỉ có vài vị. Không ngờ một gia tộc lâu đời lại đồng thời xuất hiện 4 vị. Hơn nữa đều là những người trẻ tuổi, điều đó thật là đáng sợ. Tại Đông Thổ tu luyện giới, nghe đồn Tiềm Long của Long Gia cũng đã đạt đến ngũ giai cảnh giới, chỉ là đã rơi vòng tử vong tuyệt địa. Gần đây nhất, Thần Nam đã trảm sát vài vị ngũ giai cao thủ, cũng bị coi là đã đạt đến ngũ giai cảnh giới. Trừ 2 người này ra, một vài truyền nhân của chính tà thánh địa, tu vi cao thâm khó dò, mặc dù đều đang ẩn tàng thực lực, nhưng không có chút biểu hiện rõ ràng nào cho thấy bọn họ đã đạt đến ngũ giai cảnh giới. Một gia tộc như Đỗ gia không ngờ lại cùng lúc xuất hiện 4 ngũ giai thanh niên cao thủ, còn toàn bộ Đông Thổ chỉ có 2 ngũ giai thanh niên cao thủ. Sự tương phản này làm cho người ta khó lòng mà tiếp thu được. Có thể tưởng tượng các thế hệ cao thủ tiền bối của Đỗ gia đáng sợ như thế nào. Rất nhiều tiền bối cao thủ của Đông Thổ cảm thán, có lẽ thời đại huyền chiến đã hết rồi. Thành niên hậu bối rất nhiều người không hiểu ý nghĩa của huyền chiến là gì. Sau khi được các tiền bối cao thủ giải thích mới vỡ lẽ, đó là cuộc đại chiến giữa những cao thủ đã đạt đến ngũ giai, lục giai và thậm chí còn cao hơn. Ngũ giai cao thủ trong mắt người bình thường là siêu cấp cường giả, nhưng chỉ đóng một vai trò rất tầm thường trong huyền chiến. Một sự kiện lớn như thế, trăm ngàn năm khó mà gặp một lần. Một khi huyền chiến bùng nổ, cả những cường giả không ai biết trên thế gian cũng bị cuốn vào, thậm chí còn kéo cả tiền thần vào nữa. Huyền chiến gần nhất phát sinh vào nghìn năm trước. Cuộc chiến đó khiến cho tu điện giới không dễ quên đi, cũng không biết đã có biết bao nhiêu cường giả ngã xuống. Tiên sứ, tiên nhân đều đã từng xuất hiện tại nhân gian. Còn có truyền thuyết rằng Đạm Đài Cổ Thánh Địa đệ nhất đại tổ sư Đạm Thái Tuyền từng xuất hiện trong lần huyền chiến đó. Các tiền bối của tu luyện giới chỉ ra rằng Đô Gia Tự Hào là Đông Thổ Hoàng tộc, dùng thân phận chí tôn gia tộc xuất hiện. Rất nhiều khả năng sẽ dẫn đến một trường bão tố phong ba. Rất nhiều cường giả ẩn tu tại thế gian không ai biết. Tần sẽ muốn cùng lứa tiền bối của gia tộc đó quá chiều, kéo theo sự tham gia của các siêu giai cao thủ. Lúc đó, việc huyền chiến bạo phát là điều khó tránh khỏi. Đồng tổ tu luyện giới bình tĩnh bao năm bỗng sôi lên rùng rục. Mọi người đều quan sát gia tộc tự xưng là hoàng tộc Đỗ Gia này, xem bọn họ có khả năng trở thành ngòi nổ cho huyền chiến lần này hay không. Tin tức được truyền bá vô cùng nhanh. Tây phương tu luyện giới nhanh chóng biết tin, mặc dù người Tây phương chưa bao giờ nghe tên Đỗ Gia, nhưng đều đã biết câu chuyện về huyền chiến. Bởi vì cuộc chiến thảm khốc ngàn năm trước, cũng có rất nhiều Tây phương cao thủ bị cuốn vào đó. Đỗ Gia lần đầu tiên xuất hiện liền kéo theo một trận phong ba lớn như thế. Nguyên nhân sâu xa chính là thực lực của bọn họ quá cường đại. Đỗ Hồng, Đỗ Hoàng, Đỗ Thiên, Đỗ Huyền, bốn vị thanh niên cao thủ cùng xuất hiện tiến về Tây Đại Lục truy nã Thần Nam, lập tức dẫn khởi bát phương phong vũ tề tựu về Tây Thổ. Rất nhiều cao thủ của Đông Tây tu luyện giới truy tìm tung tích của bọn họ và Thần Nam, muốn chính mắt mình xem trường phong ba này sẽ đạt đến trình độ nào. Phong ba từ Đông Phương đi chuyển đến Tây Phương, Thần Nam cũng đã nghe thấy các lời đồn đại. Hắn chỉ có thể biết tăng cường luyện công. Hắn biết rằng lần này hắn đã bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió. Từ lúc Đỗ Vũ xuất hiện, hắn không ngừng suy nghĩ, cũng đã đoán ra được nhiều điều. Cái vị trí hoàng giả của Đỗ Gia chính là do cha của hắn tạo thành. Từ những lời mà Đỗ Vũ đã tiết lộ, hắn không khó để đoán ra những tin tức kinh người. Vạn năm trước sau khi hắn chết đi, Thần Chiến đã từng chuẩn bị rất nhiều việc, cũng chính là thể hiện cha hắn đã biết được là hắn sẽ sống lại. Rất nhiều khả năng Đỗ Gia chính là viện thủ mà Thần Chiến đã bố trí, chỉ là lòng trung thành của Đỗ Gia sớm đã không còn, nếu như không phải còn họ còn sợ lời nguyền nào đó, có lẽ sớm đã làm thiên hạ đại loạn rồi. Trong quá trình suy đoán, Thần Nam không khỏi kinh sợ trong lòng. Lẽ nào việc hồi sinh của hắn chính là do một tay phụ thân của hắn thao túng? Nhưng mà năng lực của phụ thân của hắn liệu có đủ để đem ý đồ đó đặt lên đầu thần ma chăng? Điều này là không thể. Thần Chiến cũng rất mạnh, nhưng cũng không thể đối kháng được với thượng cổ thần ma. Lão yêu quái đã từng nói, thần ma lăng viên là một địa điểm thần bí, không có bất kể một kẻ nào dám có ý đồ với nơi này. Có lẽ ở trong đó có một hoặc một vài nhân vật thông thiên mà không phải ai cũng biết. Hắn ta nghĩ rằng từ xưa đến giờ có một số bàn tay khổng lồ vô hình bí mật tạo ra một trường phong ba khủng khiếp. Còn hắn bất hạnh bị cuốn vào từ khi trường phong ba đó mới chỉ bắt đầu. Cuối cùng có khả năng chính hắn sẽ là người dẫn động trường phong ba đó bạo phát. Hiện tại những gì hắn có thể làm chỉ là nỗ lực nâng cao tu vi của mình, đối mặt với các nguy cơ trước mắt. Thế hệ thanh niên của Đỗ Gia sẽ đến rất nhanh. Thần Nam cũng đã đưa ra một quyết định lạnh lùng. Bốn thanh niên cao thủ của Đỗ Gia không kẻ nào có thể sống sót rời khỏi Tây Thổ. Hiện giờ, cuộc chiến giữa nhóm thanh niên truyền nhân của chính tả thanh điện Đồng Phương tù luyện giới đã hoàn toàn bị trường phong ba của Đỗ Gia xuất thế áp đảo. Bọn người huyền trang tề đằng cũng đã giao chiến vài cuộc, nhưng ảnh hưởng không lớn. Giờ đây nhóm người này, sau khi nghe tin tứ đại cao thủ của Đỗ Gia sớm sẽ đến bái đán thành của phương Tây để mà giao chiến với Thần Nam, cũng đã thu xếp lên đường xem chiến. Công lao của Mộng Khả Nhi trong việc này là rất lớn. Vài tin tức trọng yếu nhất đều do nàng ta truyền đi đầu tiên. Tu luyện giới mây gió nổi lên, cơn bão tố từ Đông Phương đã càn quét đến tận Tây Phương. Thần Nam tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến, đồng thời bắt đầu vận dụng đầu óc. Hắn ta không sợ các cao thủ trẻ tuổi của Đỗ Gia, chỉ lo tới lớp tiền bối của Đỗ Gia mà thôi. Có thể tưởng tượng rằng trong gia tộc đó chắc sẽ có các cao thủ lục giai. Nếu như các lão quái vật đó ra tay, hắn chỉ còn một con đường là chết. Bây giờ hắn có thể trông cậy vào ai đây? Vũ Hình tù vì cái thế nhưng không ở bên cạnh. Nàng lúc này đã tới Côn Lôn cách ly với các tin tức từ bên ngoài. Có lẽ sẽ không kịp đến để hỗ trợ hắn. Giờ đây hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn quyết định sau khi tiêu diệt bốn thanh niên cao thủ này, lập tức mai danh ẩn tích, lập tức bí mật khổ tu, một mặt tiếp tục tìm kiếm bí mật của vạn năm trước. Sự tình đã trải qua hơn một tháng, theo nhiều người nói thì bốn vị thanh niên cao thủ đã tiến vào Tây Phương, cự ly đến Bái Đán Thành chỉ còn vài ngày nữa. Các khách sạn của Tây Tổ, Bái Đán Thành cũng đã chật kín người. Có thể nói có rất nhiều đông Tây Phương cao thủ đều đã đến nơi này, chuẩn bị chứng kiến một trường siêu cấp đại chiến giữa các tuyệt thế cao thủ dị thường. Vào lúc một trường đại chiến chuẩn bị diễn ra, có một người đến tìm Thần Nam. Chính là Lai Ngang, một vong linh pháp sư, kẻ trong đại điển khai phái của Cản Ti phái, từng khu động thần hồn kích bại Đoạn Lạc Thiên Sứ, chỉ là sau đó bị Linh Thi Vương Vũ Hình đả bại. Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lai Ngang lại đến tìm hắn. Bản lĩnh của đối phương thì bản thân hắn cũng đã từng thưởng thức qua, quả là có chút độc đáo, chính là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Thần huynh, ta muốn tặng huynh một lễ vật vô cùng quý giá. Lai Ngang thân hình cao lớn, mái tóc vàng óng, phối hợp với nụ cười trên mặt, nhìn rất sáng sủa và dễ nhìn. Đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Thần Nam tất nhiên không tin vong linh pháp sư này tự nhiên đến tìm mình để dâng lễ vật. Lai Ngang huynh, tóm lại là tìm ta có việc gì, chúng ta không phải nói gặp nhau lần đầu, có gì thì cứ nói thẳng đi. Trong truyền thuyết lâu đời của Đông Phương có một báu vật tên là Đại Long Đao, ta biết chỗ của nó, muốn đem tặng cho thần huynh. Tim của Thần Nam nhảy dựng lên, Đại Long Đao trong truyền thuyết chính là đệ nhất thần binh trong sâu thẳm truyền thuyết của các phương đông. Làm sao Lai Ngang lại biết được nó? Làm sao lại có thể tự dưng tặng không bảo vật đó cho hắn? Thần Nam chỉ nhìn hắn, không nói năng gì cả. Lai Ngang bị nhìn chằm chằm, cảm giác có chút không thoải mái. Cuối cùng Thần Nam vô cùng trầm ngâm, không hỏi han thêm gì nữa, đành trực tiếp nói. Ây da, người cũng cứ thẳng thắn đi, bảo vật đó là thiên hạ đệ nhất thần binh. Theo truyền thuyết có thể trảm thần diệt ma, loại bảo vật như thế ta thực không có năng lực có được đâu, chỉ là ta có tung tích của nó. Đương nhiên, người phải giúp ta hoàn thành một việc, ta mới có thể cho người biết chỗ của nó đấy. Lai Ngang từ từ chậm rãi nói ra yêu cầu đối với Thần Nam. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.